Còn nói tiếp.
Nay ông cầu đạo vô thượng Bồ Đề, phát minh chân tánh, ông phải ngay thẳng đáp lời tôi hỏi. Mười phương Như Lai một đường thoát ly sanh tử là tâm ngay thẳng, từ đầu đến cuối chặng giữa, lời nói tâm nghĩ không bao giờ có tướng quanh co.
Nghĩa là lúc nào cũng ông cũng phải thẳng thắn. Bây giờ ông nói chuyện với Phật đây thì ông phải một lòng thẳng thắn. Cũng ở trong Lăng Nghiêm đây rồi ở dưới Phật có dạy, cái người nào mà cái tâm thẳng như dây đàn thì mới có thể thành đạo. Còn nếu mà cứ dối trá, không thành thật mà lại cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì cũng như người lấy phân mà xe nhang, xong rồi đốt lên mà lại mong nó thơm như là trầm hương ấy, được không?
Dạ không ạ.
Đó, Phật lấy cái thí dụ cho mình thấy. Thế thì đây cũng thế, ông bây giờ ông lạy Phật, ông khóc lóc, ông xin Phật dạy cho ông cái phương pháp để ông được thường trụ. Thì đây Phật dạy, ông cầu cái vô thượng Bồ Đề. Con hiểu thế nào gọi là vô thượng Bồ Đề đó? Nói đủ, đây là nói tắt thì người ta gọi vô thượng Bồ Đề. Còn thường nói đủ lời thì người ta nói thế nào? Thượng chánh đẳng chánh giác, có phải không?
Dạ.
Chữ Bồ Đề tức là giác, Bồ Đề là phiên âm, tên chữ phạn. Đây người ta không nói, còn dịch ra thì gọi là giác. Tàu, tiếng tàu thì gọi là giác, tiếng Việt Nam là biết, tiếng phạn, tiếng Ấn Độ ngày xưa gọi là Bồ Đề. Thế đây cho để nguyên chữ Bồ Đề chứ không phiên âm, không giải nghĩa, không dùng cái nghĩa, không dịch cái nghĩa, mà chỉ phiên âm cái chữ Bồ Đề. Tại sao Bồ Đề là giác ngộ, là trí tuệ mà người ta lại không dịch thẳng cái nghĩa? Người ta cứ để cái chữ Bồ Đề ở đây làm gì? Đây là phiên âm. Tàu thì phiên âm là Bồ Đề. Người Anh người ta gọi là Bồ Đi, người Pháp gọi là Buddha, Việt Nam gọi là ông Bụt. Đấy, cũng là phiên âm cả. Mà ai cũng hiểu nghĩa chữ Bồ Đề, nghĩa là trí tuệ, là giác ngộ. Tại sao để luôn ở đây cái chữ trí tuệ giác ngộ mà lại để chữ cứ phiên âm mà 2500 năm nay rồi? Người ta cứ phiên âm cái chữ ấy, một chữ phạn. Đấy, tàu gọi là Phật Đà, có khi gọi là Bồ Đề, Việt Nam gọi là ông Bụt. Rồi bây giờ người Việt Nam cũng theo người Tàu, cho nên cứ để chữ Bồ Đề, chữ Phật Đà, mà làm sao không dịch luôn nó ra đi. Thật ra dịch không đúng, dịch nó hỏng mất cái nghĩa đi. Thầy thấy trong sách các cụ giảng, cái chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, là trí tuệ. Nhưng mà chữ trí tuệ là nói về phần thể, mà cái chữ giác ngộ là nói về phần tác dụng. Mà ở đây cái chữ này đủ cả thể lại cả dụng, cho nên cái chữ Phật Đà không, thật ra không dịch được, không thể nào dịch nổi. Các ngài giảng rằng chữ trí tuệ là nói về phần thể, thì đạo Phật cái Phật chữ trí tuệ có nhiều trình độ lắm. Trình độ của hàng Thanh Văn thì họ gọi là nhất thiết trí, trình độ của Bồ Tát thì gọi là đạo chủng trí, trình độ của Phật thì gọi là nhất thiết chủng trí. Đó là nói về phần thể là trí tuệ, nói về phần công dụng là giác ngộ, thì cũng có ba là tự giác, rồi giác tha, rồi giác hành viên mãn. Thế thành ra cái nghĩa nó rộng mà nó bao gồm nhiều chi tiết lắm. Cho nên các ngài từ 2500 năm nay người ta không bỏ cái chữ Phật, ta để nguyên cái chữ Phật là phiên, tức là Phật Đà là phiên âm cái chữ Phạn, bởi vì dịch không thể đủ nghĩa được. Thế cho nên tất cả các nước, chẳng những người Tàu chịu không dịch được, mà đành phiên âm là Phật Đà. Mà rồi bây giờ người Pháp học cũng để chữ Buddha, người Anh học cũng để chữ Bodhi. Người mười Việt Nam mình biết đạo Phật đã lâu cũng để chữ ông Bụt, mà bây giờ theo người Tàu thì gọi là ông Phật, chứ không dịch được cái chữ đó. Thế thì bây giờ chữ Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề, nói cho đủ là tiếng Ấn Độ là A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Người Tàu người ta dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó có ba lớp: vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chánh giác tức là giác tỉnh chân chánh. Hiện tại bây giờ những các nhà ở thế gian, các nhà khoa học, chúng ta học ở nhà trường được bao nhiêu môn, đó đều là những vị người ta có giác tỉnh, người ta nghiên cứu, người ta phát minh, người ta học, đấy đều là những các bậc có giác tỉnh. Mà như ở bên Tàu có Đức Khổng Tử, Đức Mạnh Tử, là những vị mà thế nhân, loài người mình tôn xưng là các bậc thánh nhân. Đấy. Bởi vì cái đạo đức, cái luân lý của các ngài thật là con người đều tôn trọng, cung kính, bởi vì quả tình là siêu vượt. Thế thì đấy, thì các ngài là những bậc giác tỉnh. Nhưng mà đã gọi là giác thì phải tỉnh, mà đã tỉnh ấy, thì không có đi cái đường luân hồi. Ai còn đi cái đường luân hồi thì chưa phải là người đã tỉnh, phải dừng bước trên cái đường luân hồi thì mới thật là cái người giác tỉnh. Thế cho nên gọi các ngài chỉ là những bậc đã tỉnh ngộ hơn loài người. Trong loài người các ngài là những bậc siêu vượt, nhưng mà chưa phải là thánh nhân, chưa phải là chánh giác. Phải ra khỏi được cái luân hồi mới thật gọi là người giác tỉnh. Chứ nếu còn vào bào thai mẹ, còn kiếp này kiếp kia biến đổi, thì chưa gọi, không thể nào gọi là chánh giác được. Thế cho nên chỉ có những các bậc A-la-hán chứng được tánh vô sanh mới gọi là chánh giác. Đó là cái nấc thang đầu tiên. Thế rồi chánh đẳng là các vị Bồ Tát nhận được cái tánh Phật. Đấy, con cò, con chim, con kiến, con sâu, nó cũng biết đau, nó cũng biết ngứa, nó cũng biết khổ, biết vui. Nó có cái tánh biết. Đấy. Thế thì cái tánh biết này bình đẳng. Mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể, cùng thấy, cùng nghe, cùng biết. Nhận được cái thể tánh bình đẳng ấy ở nơi hết thảy muôn loài. Thế cho nên Đức Phật chủ trương không cho chúng ta sát sanh, bởi vì đồng thể với tất cả. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tôn trọng hết thảy muôn loài, vì đồng một thể tánh là tánh Phật. Cho nên nếu sau này đủ duyên thì đều có thể thành Phật cả. Thế nếu mà nhận được cái tánh bình đẳng như thế thì gọi là chánh đẳng. Thế là chánh đẳng là cái nấc thang giác ngộ thứ hai. Chánh đẳng, chánh giác. Ai mà giác ngộ được như thế, tự giác, giác tha, cái việc chánh đẳng, chánh giác này đến cùng tột thì gọi là vô thượng, không ai hơn mình nữa thì gọi là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tới đấy chính là đạo Phật. Nói đủ thì phải nói là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thế bây giờ ông cầu cái đạo vô thượng Bồ Đề, tức là ông cầu cái vô thượng, chánh đẳng, chánh giác ấy. Mà muốn cầu cái vô thượng, chánh đẳng, chánh giác ấy thì trước hết cái gốc là phải phát minh cái chân tánh. Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác là quả, mà phát minh chân tánh là nhân. Thế bây giờ ông đang tìm để phát minh cái chân tánh ấy, thì việc đầu tiên là phải ngay thẳng, thành thật. Cái thành thật là cái ánh sáng từ gốc, để mai đây thấy được trọn vẹn cái chân tâm bản tánh của mình. Thì bây giờ cái thành thật là cái gốc. Chị em ai muốn cầu đạo Phật, nhớ cái gốc là cái sự thẳng thắn, thành thật